Bất hủ phàm nhân, chương 629, bán nguyệt trọng kích, góc truyện audio.com, phiền khổ thành chủ, ở chỗ này ta lại tuyên bố một việc. 10 năm sau ta sẽ khai sáng tiên môn thuộc về mình, Bình Phạm. Hoan nghênh tiên hiệu khắp nơi đi vào cổ động, đến lúc đó ta sẽ giúp mọi người luyện đan 3 tháng. Bình Phạm có một cái chi nhánh là Thiên Cơ Tông, cũng hoan nghênh đệ tử các nơi Thiên Cơ Tông ở tiên giới về nhà. Từ hôm nay trở đi kẻ cùng Thiên Cơ Tông là địch chính là địch nhân của ta Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thừa cơ lại đem Bình Phạm lập tông sự tình nói đi ra ngoài. Nói ra Thiên Cơ Tông, đó là bởi vì hắn hiện tại có năng lực bảo trụ Thiên Cơ Tông tàn dư đệ tử. Đồng thời cũng nói cho các tông môn ức hiếp Thiên Cơ Tông đệ tử các ngươi có thể thu tay lại, nếu như tiếp tục nữa đừng trách ta Mạc Vô Kỵ không khách khí. Phóng xuất mấy tin tức này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới mang theo đại hoang rời đi tiên dịch hội. Về phần Hàn Lung, nàng có chuyện gì đó, tạm thời chưa theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi. Đi ra tiên dịch hội đại điện, Mạc Vô Kỵ cũng không trở về đến nơi ở, mà là cấp thiết đi tới lầu 9 giáp 19 thất. Không đợi Mạc Vô Kỵ đụng vào cửa cấm chế, một giọng ôn hòa liền truyền đến. Nếu tới rồi xin mời vào sao? Đang khi nói chuyện, cửa vào cấm chế bị mở ra, Mạc Vô Kỵ đi vào sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Tục Nhân đang ở ngưng luyện một món đồ vật hắn cũng không nhìn ra. Cửa cấm chế lần nữa đánh lên, Hứa Tục Nhân cũng kết thúc luyện chế trong tay đồ vật đem đặt ở một bên. Tán tu Mạc Vô Kỵ ra mắt Hứa tiền bối, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, giọng nói rất là tôn kính. Mạc tiên hữu, mời ngồi đi, ngươi là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, nếu theo thời gian, địa vị cũng không kém so với ta, giữa chúng ta không cần giữ lễ tiết. Hứa Tục Nhân gật gật đầu nói, hắn đi tương đối sớm, có thể biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, hiển nhiên là người khác truyền tin tức cho hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có khách khí tiên giới thực lực vi tôn, hắn tôn trọng đối với Hứa Tục Nhân, cũng không phải là bởi vì Hứa Tục Nhân là cửu phẩm tiên đế, mà là tính tình của Hứa Tục Nhân. Từ Hứa Tục Nhân tiến vào tiên dịch hội, đến Hứa Tục Nhân rời đi, hắn không có từ trên người Hứa Tục Nhân cảm thụ được nửa điểm thế thái lấy thế đè người. Mạc Vô Kỵ còn có thể cảm giác được Hứa Tục Nhân đối với tất cả mọi người khách khí, không phải là làm ra vẻ, là phát ra từ nội tâm khách khí. Còn có một chút đó chính là hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết cảm thụ được Hứa Tục Nhân cùng hắn có tương tự khí tức. Chờ Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, Hứa Tục Nhân mới nhìn tiên khôi sau lưng Mạc Vô Kỵ nói. Tiên khôi này rất mạnh chỉ ít ta luyện chế không được nếu như ta không có đoán sai, này hẳn không phải là tiên giới đồ đạc. Đúng, đại hoang ở trong mắt ta là bằng hữu của ta, là ta tại ngẫu nhiên cơ hội gặp đờ si. Mạc Vô Kỵ đáp, Mạc Vô Kỵ đã dự định được rồi, nếu mà Hứa Tục Nhân yêu cầu quan sát một chút đại hoang, hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao loại này đẳng cấp luyện khí đại sư thế đại hoang, rất khó không sinh ra nhìn một chút tâm tính. Nghe Mạc Vô Kỵ lại đem một cái tiên khôi làm bằng hữu, Hứa Tục Nhân ánh mắt hơi sáng ngời, đối với Mạc Vô Kỵ càng là có hảo cảm. Hắn không có nói tiếp tiên khôi sự tình, cũng không có bảo Mạc Vô Kỵ lại đem đại hoang cho hắn xem, mà là chủ động hỏi. Mạc tiên hữu lần này tới tìm ta có chuyện gì không? Mạc Vô, góc truyện audio.com, Kỵ lấy ra khối vô căn trọng kim cùng kích lưỡi bán nguyệt thanh kích, sau đó nói. Tiểu tử muốn mời tiền bối luyện chế một món trường kích cho ta. Thưa tốt, thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra hai thứ này đồ vật Hứa Tục Nhân nhãn tình sáng lên, khen. Hắn đầu tiên nắm lên không phải là vô căn trọng kim, mà là này bán nguyệt thanh kích mảnh vụn. Lại đem mảnh vụn này lật tới lật lui nhìn mấy lần sau đó, hắn mới buông xuống bán nguyệt thanh kích tàn lưỡi, lại cũng không có nói tiếp cái gì. Mạc Vô Kỵ đứng lên, lần nữa liền ôm quyền, Hứa tiền bối ta. Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn một món pháp bảo tốt cho nên hắn định dùng một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh đến trao đổi, mời Hứa Tục Nhân vì hắn luyện chế pháp bảo. Đương nhiên một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh giá trị khẳng định hơn xa mời người hỗ trợ luyện chế một món pháp bảo cho nên Mạc Vô Kỵ còn muốn mời Hứa Tục Nhân đưa hắn một món cửu phẩm phi hành tiên khí. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là không đợi hắn đem lời nói cho xong, Hứa Tục Nhân liền cắt đứt lời của hắn. Mạc đan sư, người tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Nghe được Hứa Tục Nhân câu hỏi, Mạc Vô Kỵ càng là khẳng định Hứa Tục Nhân tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết, hắn lúc này gật đầu nói. Đúng vậy, ta tu luyện chính là bất hủ phàm nhân quyết, chẳng lẽ tiền bối tu luyện cũng cái này? Mạc Vô Kỵ tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết không sai, cũng không phải Hứa Tục Nhân cho rằng cái loại này bất hủ phàm nhân quyết. Mà là chính hắn sửa chữa sau đó bất hủ phàm nhân quyết, thậm chí có thể nói cùng vốn có bất hủ phàm nhân quyết tương phản, bởi vì hắn là nghịch tu. Hứa Tục Nhân không trả lời Mạc Vô Kỵ nói, tiếp tục nói. Mạc đan sư ngồi ở chỗ này chờ, món pháp bảo này ta yêu cầu 5 ngày. đang trong quá trình luyện chế, yêu cầu một phần máu huyết của ngươi, nói như vậy, món pháp bảo này sẽ cùng ngươi dung hợp càng thấu triệt. Mạc Vô Kỵ nao nao, Hứa Tộc Nhân không hỏi chuyện thù lao, cũng không có nói hắn tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết cứ như vậy hỗ trợ luyện pháp bảo. Phải biết rằng một món công kích pháp bảo hơn hẳn cửu phẩm tiên khí, giá cả luyện chế cũng là kinh người. Hứa Tộc Nhân đây là ý gì? Lúc này Hứa Tộc Nhân hết sức chăm chú bắt đầu nghiên cứu thanh kích, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể chờ món pháp bảo này luyện chế xong rồi lại nói. Cũng may trên người hắn thứ tốt cũng có một chút, trả phí dụng Hứa Tộc Nhân luyện khí hẳn không có vấn đề. Hứa Tộc Nhân đủ quan sát hơn 2 canh giờ, lúc này mới giơ tay lên tế xuất một đoàn hỏa diễm. Một loại kinh khủng nhiệt độ uy hiếp truyền đến, Mạc Vô Kỵ theo bản năng thân thể thoáng ngửa ra sau một phần. Bên trong đóa hỏa diễm tử mang hồng, hỏa diễm bên trong cư nhiên loáng thoáng có 9 đóa trồi. Đây là cửu cấp tiên diễm, Mạc Vô Kỵ âm thầm líu lưỡi, hắn nếu mà không phải là chiếm được hỗn độn hỏa mẫu tinh, muốn lại đem thanh câm chi tâm thăng cấp trở thành thất cấp tiên diễm, còn không biết cần bao nhiêu năm. Dưới mắt hắn là thật nhìn thấy một đóa cửu cấp tiên diễm, bên trong ngọn lửa này tử mang hồng, hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì hỏa diễm. Ngọn lửa này đều cửu cấp tiên diễm, không biết Hứa Tộc Nhân vì sao còn muốn cửu hoa diễm tâm thạch. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, Hứa Tộc Nhân cư nhiên lại đem bán nguyệt thanh kích ném vào trong hỏa diễm bắt đầu hòa tan. Tuy thiện bán nguyệt thanh kích là đỉnh cấp pháp bảo, góc truyện audio.com, nhưng theo những cấm chế kia bị phá hư, thanh này kích tài liệu lại cứng rắn, tại dưới cửu cấp tiên diễm, cũng từ từ bắt đầu tan chảy. Chẳng lẽ không phải lại đem vô căn trọng kim luyện chế vào bên trong bán nguyệt thanh kích, sau đó sẽ lần nữa hình thành một cái trường kích mới. Nếu mà một lần nữa lại đem bán nguyệt thanh kích kích lưỡi luyện hóa, vậy pháp bảo này cùng bán nguyệt thanh kích có cái quan hệ thế nào? Hẳn là một món hoàn toàn mới pháp bảo sao? Hứa Tộc Nhân tốc độ tay càng lúc càng nhanh, tại bán nguyệt thanh kích bị hòa tan sau đó, hắn lại đem vô căn trọng kim mang vào hỏa diễm. Tại dưới cửu cấp tiên diễm, vô căn trọng kim hòa tan cũng cực kỳ cấp tốc. Chỉ nửa ngày, dung dịch đã hóa thành một đoàn vặn vẹo không ngừng dịch thể. Hứa Tộc Nhân hai tay không ngừng đánh ra các loại thủ quyết, mỗi một đạo thủ quyết đánh ra thật giống như có vô số tạp chất bị gạt ra khỏi đến. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là một cái cấp 5 tiên trận sư, đối với cấm chế cùng các loại trận văn coi như là có điều đọc lướt qua, thế nhưng là so với trước mắt Hứa Tộc Nhân, hắn còn kém quá xa. Thảo nào nói mỗi một cái luyện khí cường giả đều là một cái trận đạo cao thủ, những lời này thật đúng là một điểm đều không có nói sai. Hứa Tộc Nhân luyện khí bản lĩnh, Mạc Vô Kỵ còn không biết. Có một chút hắn có thể khẳng định, Hứa Tộc Nhân nhất định là một cái trận đạo cao thủ. Theo Hứa Tộc Nhân không ngừng đánh ra thủ quyết, trường kích còn chưa thành hình truyền ra nhàn nhạt sắc bén sát khí. Phun ra máu huyết, nhưng vào lúc này, Hứa Tộc Nhân bỗng nhiên đối với Mạc Vô Kỵ hét lên một tiếng. Mạc Vô Kỵ cũng tiếp xúc qua khí đạo, thậm chí là một cái có thể luyện chế nhị phẩm tiên khí luyện khí sư, hiện tại Hứa Tộc Nhân quát chói tai, hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn không chút do dự phun ra một đạo máu huyết tiến vào bên trong khí phôi. Theo Mạc Vô Kỵ một đạo máu huyết phun đi vào, này một đạo trường kích thật giống như có thêm một tia sinh mệnh bình thường giống nhau, một tia sinh mệnh khí tức này cùng Mạc Vô Kỵ ý niệm mơ hồ liên kết cùng nhau. Tiếp tục phun ra máu huyết. Hứa Tộc Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thủ quyết tốc độ nhanh hơn. Lúc này, hắn bắt đầu không ngừng khắc các loại các dạng trận văn tiến vào bên trong khí phôi. Mạc Vô Kỵ không dám chậm trễ, một ngụm máu huyết lần nữa văng đi vào. Dưới tình hình chung, hai cái máu huyết phun ra như vậy đủ rồi. Mạc Vô Kỵ không biết này còn vừa mới bắt đầu, tại Hứa Tộc Nhân quát chói tai, hắn một đạo lại một đạo máu huyết phun vào bên trong khí phôi. Thời gian cũng là một ngày lại một ngày trôi qua, khí phôi dần dần tạo thành một đạo trường kích hình dạng, mà Mạc Vô Kỵ sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Nếu không phải hắn còn có Sinh Cơ Lạc hỗ trợ, Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình có thể hay không tiếp tục kiên trì. Ngay cả đại hoang đều cảm giác có cái gì không đúng, chợt nghe đến Hứa Tộc Nhân hét lên một tiếng. Thu, một đạo mơ hồ tiếng sấm chi âm truyền đến, chỉ là đạo này tiếng sấm chi âm tới nhanh, đi cũng nhanh. Mạc Vô Kỵ không có để ý, hắn sở hữu lực chú ý đều ở trên trường kích. Choang, một tiếng thanh minh sau đó, một thanh kích dài hơn 2 thước trôi lơ lửng ở tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, trường kích cả người mang theo nhàn nhạt màu xanh. Thế nhưng màu xanh cũng không hoa lệ, thậm chí có chút xấu xí, thoạt nhìn thật giống như trường đầy. Góc truyện audio.com, rêu xanh bình thường giống nhau, kích lưỡi trường thì gần một thước, hiện ra hình bán nguyệt chiếm cứ 1/3, thoạt nhìn cũng là không hề hào quang. Tùy thiện nhìn thế nào, cái trường kích này chính là một món tầm thường cực kỳ pháp bảo. Tùy thiện trường kích còn không vào trong tay, một loại cùng tâm tương liên cảm giác liền xông lên Mạc Vô Kỵ trong lòng. Mạc Vô Kỵ theo bản năng vừa vung tay, trường kích tự động hạ xuống rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Một cổ cường hãn đến mức tận cùng sắc bén khí thế truyền ra, Mạc Vô Kỵ trong lồng ngực vào giờ khắc này dâng lên hào tình vạn trường. Hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, một kích này là có thể lại đem tất cả xé rách. Cảm giác thật cường đại, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thoáng huy động, trong tay trường kích liền xé rách ra một đạo mấy thước dài thanh mang, sát ý dâng trào. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu liễm bản thân tiên nguyên, hắn kích động đối với Hứa tộc nhân cúi người hành lễ. Đa tạ Hứa tiền bối vì tiểu tử luyện ra chí bảo như vậy. Can trường kích thoạt nhìn rất bình thường, Mạc Vô Kỵ nắm trong tay sau đó, liền quá rõ này can trường kích không tầm thường. Đây tuyệt đối là cửu phẩm tiên khí, thậm chí là vượt qua cửu phẩm tiên khí tồn tại. Duy nhất để cho hắn nghi ngờ là can trường kích này không cần hắn luyện hóa. Can trường kích này gia nhập ngươi máu huyết cho nên ngươi không cần luyện hóa, người khác cũng không cách nào cướp đi. Này chỉ thuộc về ngươi một người trường kích, ngươi đặt cái tên sao? Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, Hứa tộc nhân thoạt nhìn như nhau rất là mệt mỏi nói. Liền kêu bán nguyệt trọng kích sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói, hắn rõ ràng có thể chống canh một vang dội một chút tên, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy càng thông thường tên càng có thể xứng với trường kích của hắn. Cách chương.